Chương 9. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác. Mục 1. Án phí, lệ phí. Điều 143. Tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí. 1. Tiền tạm ứng án phí bao gồm tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 2. Án phí bao gồm án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm. 3. Tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự bao gồm tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm và tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm. 4. Lệ phí bao gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định và các giấy tờ khác của tòa án, lệ phí nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự, lệ phí giải quyết việc dân sự và các khoản lệ phí khác mà luật có quy định. Điều 144. Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí thu được. 1. Toàn bộ án phí, lệ phí thu được phải nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước. 2. Tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được nộp cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để gửi vào tài khoản tạm giữ, mở tại kho bạc nhà nước và được rút ra để thi hành án theo quyết định của tòa án. 3. Người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải chịu án phí lệ phí thì ngay sau khi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, số tiền tạm ứng đã thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp theo bản án, quyết định của tòa án, thì cơ quan thi hành án đã thu tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải làm thủ tục trả lại tiền cho họ. 4. Trường hợp việc giải quyết vụ việc dân sự bị tạm đình chỉ, thì tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí đã nộp được xử lý khi vụ việc được tiếp tục giải quyết. Điều 145. Chế độ thu, chi trả tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí. Việc thu tiền tạm ứng án phí và án phí, tiền tạm ứng lệ phí và lệ phí, việc chi trả tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 146. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí. 1. Nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự, phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm. Người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí. 2. Người nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự phải nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự đó, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí. Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí theo quy định của pháp luật. Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người nộp tiền tạm ứng lệ phí thì mỗi người phải nộp một nửa tiền tạm ứng lệ phí. Điều 147. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm. 1. Đương sự phải chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được tòa án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm. 2. Trường hợp các đương sự không tự xác định được phần tài sản của mình trong khối tài sản chung và có yêu cầu tòa án giải quyết chia tài sản chung đó, thì mỗi đương sự phải chịu án phí sơ thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được hưởng. 3. Trước khi mở phiên tòa, tòa án tiến hành hòa giải. Nếu các đương sự thỏa thuận với nhau được về việc giải quyết vụ án, thì họ chỉ phải chịu 50% mức án phí sơ thẩm, quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. 4. Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm, không phụ thuộc vào việc tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa án phí sơ thẩm. 5. Trong vụ án có đương sự được miễn án phí sơ thẩm thì đương sự khác vẫn phải nộp án phí sơ thẩm mà mình phải chịu theo quy định của các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. 6. Trường hợp vụ án bị tạm đình chỉ, giải quyết thì nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm được quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết theo quy định tại điều này. Điều 148. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm. 1. Đương sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm. Nếu tòa án cấp phúc thẩm, giữ nguyên bản án, giải quyết sơ thẩm bị kháng cáo, trừ trường hợp được miễn hoặc không chịu án phí phúc thẩm. 2. Trường hợp tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải xác định lại nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ Luật này. 3. Trường hợp tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. Nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. Điều 149. Nghĩa vụ chịu lệ phí. 1. Nghĩa vụ chịu lệ phí được xác định tùy theo từng loại việc dân sự cụ thể và do luật quy định. 2. Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc chịu lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người có nghĩa vụ chịu lệ phí, thì mỗi người phải chịu một nửa lệ phí. Điều 150. Quy định cụ thể về án phí, lệ phí. Căn cứ vào quy định của luật phí và lệ phí của bộ luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về án phí, lệ phí tòa án, mức thu án phí, lệ phí tòa án đối với mỗi vụ việc cụ thể, các trường hợp được miễn, giảm hoặc không phải nộp án phí, lệ phí tòa án, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án. Mục 2. Các chi phí tố tụng khác. Điều 151. Tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 1. Tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài là số tiền mà tòa án tạm tính để chi trả cho việc ủy thác tư pháp khi tiến hành thu thập, cung cấp chứng cứ, tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, triệu tập người làm chứng, người giám định và các yêu cầu tương trợ tư pháp có liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự. 2. Chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho việc thực hiện ủy thác tư pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và của các nước được yêu cầu ủy thác tư pháp. Điều 152. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 1. Nguyên đơn, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm hoặc đương sự khác trong vụ án phải nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài khi yêu cầu của họ làm phát sinh việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 2. Người yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm hoặc đương sự khác trong việc dân sự phải nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài khi yêu cầu của họ làm phát sinh việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Điều 153. Nghĩa vụ chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác, thì nghĩa vụ chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài được xác định như sau. 1. Đương sự phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài nếu yêu cầu giải quyết vụ việc của họ không được tòa án chấp nhận. 2. Trường hợp yêu cầu tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản phải chịu phần chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà họ được chia. 3. Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, không phụ thuộc vào việc tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm C, khoản 1, điều 217, điểm B, khoản 1, điều 299 của bộ luật này, thì nguyên đơn phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm B, khoản 1, điều 289, khoản 3, điều 296 của bộ luật này, thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 5. Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của bộ luật này, thì người yêu cầu phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Điều 154. Xử lý tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp, không phải chịu chi phí ủy thác tư pháp, thì người phải chịu chi phí ủy thác tư pháp theo quyết định của tòa án, phải hoàn trả cho người nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp. 2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp phải chịu chi phí ủy thác tư pháp nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho chi phí ủy thác tư pháp thực tế, thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu. Nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn chi phí ủy thác tư pháp thực tế, thì họ lại được trả phần tiền còn thừa theo quyết định của tòa án. Điều 155. Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 1. Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là số tiền mà tòa án tạm tính để tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ. 2. Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho việc xem xét, thẩm định tại chỗ căn cứ vào quy định của pháp luật. Điều 156. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 1. Người yêu cầu tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo yêu cầu của tòa án. 2. Trường hợp tòa án xét thấy cần thiết và quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ thì nguyên đơn, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Điều 157. Nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ được xác định như sau. 1. Đương sự phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ nếu yêu cầu của họ không được tòa án chấp nhận. 2. Trường hợp yêu cầu tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản phải chịu phần chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ được chia. 3. Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, không phụ thuộc vào việc tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm C, khoản 1, điều 217, điểm B, khoản 1, điều 299 của bộ luật này thì nguyên đơn phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm B khoản 1, điều 289, khoản 3, điều 296 của bộ luật này, thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 5. Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của bộ luật này, thì người yêu cầu xem xét, thẩm định phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Điều 158. Xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, không phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, thì người phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, theo quyết định của tòa án, phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thực tế, thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu. Nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, thực tế thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định của tòa án. Điều 159. Tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định. 1. Tiền tạm ứng chi phí giám định là số tiền mà người giám định tạm tính để tiến hành việc giám định theo quyết định của tòa án hoặc theo yêu cầu giám định của đương sự. 2. Chi phí giám định là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho việc giám định và do người giám định tính căn cứ vào quy định của pháp luật. Điều 160. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. Trường hợp các đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác, thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định được xác định như sau. 1. Người yêu cầu tòa án trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. Trường hợp các bên đương sự yêu cầu tòa án trưng cầu giám định về cùng một đối tượng, thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa số tiền tạm ứng chi phí giám định. 2. Trường hợp tòa án xét thấy cần thiết và quyết định trưng cầu giám định, thì nguyên đơn, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. 3. Đương sự, người có yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo đã yêu cầu tòa án trưng cầu giám định mà không được chấp nhận và tự mình yêu cầu tổ chức cá nhân thực hiện giám định, thì việc nộp tiền tạm ứng chi phí giám định được thực hiện theo quy định của luật giám định tư pháp. Điều 161. Nghĩa vụ chịu chi phí giám định. Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác, thì nghĩa vụ chịu chi phí giám định được xác định như sau. 1. Người yêu cầu tòa án trưng cầu giám định phải chịu chi phí giám định nếu kết quả giám định chứng minh yêu cầu của người đó là không có căn cứ. Trường hợp kết quả giám định chứng minh yêu cầu của họ chỉ có căn cứ một phần, thì họ phải nộp chi phí giám định đối với phần yêu cầu của họ đã được chứng minh là không có căn cứ. 2. Người không chấp nhận yêu cầu trưng cầu giám định của đương sự khác trong vụ án phải nộp chi phí giám định nếu kết quả giám định chứng minh yêu cầu của người yêu cầu trưng cầu giám định là có căn cứ. Trường hợp kết quả giám định chứng minh yêu cầu trưng cầu giám định chỉ có căn cứ một phần, thì người không chấp nhận yêu cầu trưng cầu giám định phải chịu chi phí giám định tương ứng với phần yêu cầu đã được chứng minh là có căn cứ. 3. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm C khoản 1 điều 217, điểm B khoản 1 điều 299 của bộ luật này, thì nguyên đơn phải chịu chi phí giám định. Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm B khoản 1 điều 289, khoản 3 điều 296 của bộ luật này, thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí giám định. 4. Trường hợp người tự yêu cầu giám định theo quy định tại khoản 3 điều 160 của bộ luật này, nếu kết quả giám định chứng minh yêu cầu của người đó là có căn cứ, thì người thua kiện phải chịu chi phí giám định. Trường hợp kết quả giám định chứng minh yêu cầu giám định của họ chỉ có căn cứ một phần, thì họ phải nộp chi phí giám định đối với phần yêu cầu của họ đã chứng minh là không có căn cứ. 5. Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của bộ luật này, thì người yêu cầu trưng cầu giám định phải chịu chi phí giám định. Điều 162. Xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định đã nộp. 1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí giám định không phải chịu chi phí giám định, thì người phải chịu chi phí giám định theo quyết định của tòa án, phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. 2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí giám định phải chịu chi phí giám định. Nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho chi phí giám định thực tế, thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu. Nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn chi phí giám định thực tế, thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định của tòa án. Điều 163. Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, chi phí định giá tài sản. 1. Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản là số tiền mà hội đồng định giá tạm tính để tiến hành việc định giá tài sản theo quyết định của tòa án. 2. Chi phí định giá tài sản là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho công việc định giá tài sản và do hội đồng định giá tính căn cứ vào quy định của pháp luật. Điều 164. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác, thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được xác định như sau. 1. Người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. 2. Trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu tòa án định giá tài sản, thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Trường hợp có nhiều đương sự thì các bên đương sự cùng phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo mức mà tòa án quyết định. 3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 104 của bộ luật này, thì nguyên đơn, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Điều 165. Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá. Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác, thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá được xác định như sau. 1. Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản nếu yêu cầu của họ không được tòa án chấp nhận. 2. Trường hợp yêu cầu tòa án chia tài sản chung, thì mỗi người được chia tài sản phải chịu phần chi phí định giá tài sản tương ứng với tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ được chia. 3. Trường hợp tòa án ra quyết định định giá tài sản quy định tại điểm C, khoản 3, điều 104 của bộ luật này, thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản được xác định như sau. A. Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản quy định tại khoản 1 điều này, nếu kết quả định giá chứng minh quyết định định giá tài sản của tòa án là có căn cứ. B. Tòa án trả chi phí định giá tài sản nếu kết quả định giá tài sản chứng minh quyết định định giá tài sản của tòa án là không có căn cứ. 4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm C khoản 1 điều 217, điểm B khoản 1 điều 299 của bộ luật này và hội đồng định giá đã tiến hành định giá, thì nguyên đơn phải chịu chi phí định giá tài sản. Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm B khoản 1 điều 289, khoản 3 điều 296 của bộ luật này và hội đồng định giá đã tiến hành định giá, thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí định giá tài sản. 5. Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của bộ luật này và hội đồng định giá đã tiến hành định giá, thì người yêu cầu định giá tài sản phải chịu chi phí định giá tài sản. 6. Nghĩa vụ chịu chi phí thẩm định giá tài sản của đương sự được thực hiện như nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 điều này. Điều 166. Xử lý tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. 1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản không phải chịu chi phí định giá, thì người phải chịu chi phí định giá theo quyết định của tòa án, phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng chi phí định giá. 2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản phải chịu chi phí định giá. Nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho chi phí định giá thực tế, thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu. Nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn chi phí định giá thực tế, thì họ được trả phần tiền còn thừa. Điều 167. Chi phí cho người làm chứng. 1. Chi phí hợp lý và thực tế cho người làm chứng do đương sự chịu. 2. Người đề nghị tòa án triệu tập người làm chứng phải chịu tiền chi phí cho người làm chứng nếu lời làm chứng phù hợp với sự thật nhưng không đúng với yêu cầu của người đề nghị. Trường hợp lời làm chứng phù hợp với sự thật và đúng với yêu cầu của người đề nghị triệu tập người làm chứng thì chi phí này do đương sự có yêu cầu độc lập với yêu cầu của người đề nghị chịu. Điều 168. Chi phí cho người phiên dịch, luật sư. 1. Chi phí cho người phiên dịch là khoản tiền phải trả cho người phiên dịch trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự theo thỏa thuận của đương sự với người phiên dịch hoặc theo quy định của pháp luật. 2. Chi phí cho luật sư là khoản tiền phải trả cho luật sư theo thỏa thuận của đương sự với luật sư trong phạm vi quy định của tổ chức hành nghề luật sư và theo quy định của pháp luật. 3. Chi phí cho người phiên dịch luật sư, do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác. 4. Trường hợp tòa án yêu cầu người phiên dịch, thì chi phí cho người phiên dịch do tòa án trả. Điều 169. Quy định cụ thể về các chi phí tố tụng. Căn cứ vào quy định của bộ luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, chi phí tố tụng khác do luật khác quy định về việc miễn, giảm chi phí tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Chương 10. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Điều 170. Nghĩa vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo, văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của bộ luật này và pháp luật có liên quan. Điều 171. Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt, thông báo. 1. Thông báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng dân sự. 2. Bản án quyết định của tòa án. 3. Quyết định kháng nghị của viện kiểm sát, các văn bản của cơ quan thi hành án dân sự. 4. Các văn bản tố tụng khác mà pháp luật có quy định. Điều 172. Người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Việc cấp, tống đạt văn bản thông báo tố tụng do những người sau đây thực hiện. 1. Người tiến hành tố tụng, người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng được giao nhiệm vụ thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. 2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng dân sự cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người tham gia tố tụng dân sự làm việc khi tòa án có yêu cầu. 3. Đương sự, người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do bộ luật này quy định. 4. Nhân viên tổ chức dịch vụ bưu chính. 5. Người có chức năng tống đạt. 6. Những người khác mà pháp luật có quy định. Điều 173. Các phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức sau đây. 1. Cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc được người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo. 2. Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 3. Niêm yết công khai. 4. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 5. Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương thức khác theo quy định tại chương 38 của bộ luật này. Điều 174. Tính hợp lệ của việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. 1. Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được thực hiện theo quy định của bộ luật này thì được coi là hợp lệ. 2. Người có nghĩa vụ thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng phải thực hiện theo quy định của bộ luật này. Người có nghĩa vụ thi hành các văn bản tố tụng đã được cấp, tống đạt, thông báo hợp lệ phải nghiêm chỉnh thi hành. Điều 175. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. 1. Người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng có liên quan. Người được cấp, tống đạt, thông báo phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận văn bản tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ được cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. 2. Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng. Văn bản có xác nhận phải được chuyển lại cho tòa án. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến. Điều 176. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử. Việc cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành điều này. Điều 177. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân. 1. Văn bản tố tụng được cấp, tống đạt, thông báo đến địa chỉ mà các đương sự đã gửi cho tòa án theo phương thức đương sự yêu cầu hoặc tới địa chỉ mà các đương sự đã thỏa thuận và đề nghị tòa án liên hệ theo địa chỉ đó. 2. Người được cấp, tống đạt, thông báo là cá nhân thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho họ. Đương sự phải ký nhận theo quy định tại khoản 1, điều 175 của bộ luật này. 3. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo đã chuyển đến nơi cư trú mới và đã thông báo cho tòa án việc thay đổi nơi cư trú thì phải cấp, tống đạt, thông báo theo địa chỉ nơi cư trú mới của họ. Đương sự phải ký nhận hoặc điểm chỉ theo quy định tại khoản 1, điều 175 của bộ luật này. Nếu họ không thông báo cho tòa án biết về việc thay đổi địa chỉ nơi cư trú và địa chỉ nơi cư trú mới, thì tòa án thực hiện theo quy định tại điều 179 và điều 180 của bộ luật này. 4. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo từ chối nhận văn bản tố tụng, thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản, trong đó nêu rõ lý do của việc từ chối, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc công an xã, phường, thị trấn về việc người đó từ chối nhận văn bản tố tụng. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án. 5. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo vắng mặt, thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản và giao cho người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng nơi cư trú với họ hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc để thực hiện việc ký nhận hoặc điểm chỉ và yêu cầu người này cam kết giao lại tận tay cho người được cấp, tống đạt, thông báo. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo vắng mặt ở nơi cư trú mà không rõ thời điểm trở về hoặc không rõ địa chỉ nơi cư trú mới của họ, thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, tống đạt, thông báo, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc công an xã, phường, thị trấn, đồng thời thực hiện thủ tục niêm yết công khai văn bản cần tống đạt theo quy định tại điều 179 của bộ luật này. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án. Điều 178. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cơ quan tổ chức. 1. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo là cơ quan tổ chức thì văn bản tố tụng phải được trao trực tiếp cho người đại diện theo pháp luật hoặc người có trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan tổ chức đó và phải được những người này ký nhận. Trường hợp cơ quan tổ chức được cấp, tống đạt, thông báo có người đại diện tham gia tố tụng hoặc cử người đại diện nhận văn bản tố tụng thì những người này ký nhận văn bản tố tụng đó. Ngày ký nhận là ngày được cấp, tống đạt, thông báo. 2. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo từ chối nhận văn bản tố tụng hoặc vắng mặt thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5, điều 177 của bộ luật này. Điều 179. Thủ tục niêm yết công khai. 1. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện trong trường hợp không thể cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp văn bản tố tụng theo quy định tại điều 177 và điều 178 của bộ luật này. 2. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do tòa án trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người có chức năng tống đạt hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú, nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở thực hiện theo thủ tục sau đây. A. Niêm yết bản chính tại trụ sở tòa án, ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở hoặc trụ sở cuối cùng của cơ quan tổ chức được cấp, tống đạt, thông báo. B. Niêm yết bản sao tại nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở hoặc trụ sở cuối cùng của cơ quan, tổ tổ chức được cấp tống đạt thông báo. C. Lập biên bản về việc thực hiện thủ tục niêm yết công khai, trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết. 3. Thời hạn niêm yết công khai văn bản tố tụng là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Điều 180. Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 1. Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện khi pháp luật có quy định, hoặc có căn cứ xác định là việc niêm yết công khai không đảm bảo cho người được cấp tống đạt thông báo nhận được thông tin về văn bản cần được cấp tống đạt thông báo. 2. Việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng có thể được thực hiện nếu có yêu cầu của các đương sự khác. Trong trường hợp này, lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng do đương sự có yêu cầu thông báo chịu. 3. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng phải được đăng trên cổng thông tin điện tử của tòa án, trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình của Trung ương 3 lần trong vòng 3 ngày liên tiếp. Điều 181. Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Trường hợp người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng không phải là tòa án hoặc cơ quan ban hành văn bản tố tụng hoặc cán bộ của các cơ quan đó, thì người thực hiện phải thông báo ngay kết quả việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho tòa án hoặc cơ quan ban hành văn bản tố tụng đó.